và Hồng Kông Marketplace. Asia Times Square và Hồng Kông Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas. Và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiếp mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Anh Quang Hưng và cô Thu Nga có biết không, trong cuối tuần vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử xổ số Hoa Kỳ, hai giải xổ số đều trúng và tổng số tiền lên đến 1 tỷ Mỹ Kim. Wow, mà không có ai ở Texas hết. Đáng tiếc.
Bởi vậy cho nên là chúng ta mới còn ngồi ở đây, tại vì nếu mà được trúng số rồi thì đâu có ngồi ở đây nữa. Nhưng mà sáng hôm nay Quang Hưng vẫn hy vọng rằng không có ai trúng hết để cho Quang Hưng trúng. Nhưng mà Quang Hưng ơi, người ta trúng rồi ở Florida. Bởi vậy cho nên là cái mộng mà triệu phú của mình á, chưa có thành. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ tiếp tục mua vé số thì sẽ có một ngày sẽ trúng. Người ta nói đi đêm thì có ngày gặp ma. Không biết có gặp ma hay không. Chỉ muốn gặp tiền thôi. Nhưng mà không gặp.
Mua nhiều quá thành ghiền á. Thành ghiền luôn đó là anh Khôi Nguyên. Nhưng mà quả tình là cái số tiền nó rất là lớn. Ngày hôm qua, ngày hôm kia có rất là nhiều người họ đứng xếp hàng để mà hy vọng làm sao mình có thể có được một cái số tiền lên tới cả 400 cho tới 500 triệu Mỹ Kim như vậy. Ở bên Florida nghe nói đó là có một người họ trúng thôi và vẫn chưa có đi lãnh. Không có biết là nếu mà ai có những cái người thân ở bên Florida thì họ có thể mua cái vé rồi lại không có chịu dò. Nhất là anh Khô Nguyên đó, coi có ai ở bên Florida hay không thì nhắc khéo họ đi.
Thật ra đó thì theo như bản tin cho biết đó, các giới chức của cơ quan Powerball, sổ số Powerball đó, họ cho biết đó là trong cuối tuần ngày Chủ nhật vừa qua đó thì người trúng ở New Hampshire đã trúng 560 triệu Mỹ Kim tiền sổ số Powerball. Và hai ngày trước đó nữa thì ở Florida thì có người trúng Mega Millions thì tổng số tiền là 450 triệu Mỹ Kim. Và đây được xem như là lần đầu tiên trong lịch sử của xổ số Hoa Kỳ, hai giải của Powerball và Mega Millions trong một tuần đã trúng tổng số tiền lên đến 1 tỷ Mỹ Kim. Và vé số ở New Hampshire đó thì được bán ở khu vực Merrimack ở tiệm Bridge Ferry Market. Và theo các giới chức cho biết đó, ở khu vực này cũng khá may mắn. Thì khoảng một năm rưỡi trước đó thì cũng ở New Hampshire luôn, thì một người cũng đã trúng số Mega Powerball, xin lỗi quý vị, là 487 triệu. Trong khi đó, đó Mega Millions thì ở tại Florida đó, người mua ở Port Riches và đã mua vé ở một tiệm 7-Eleven. Và vé trúng này được xem trúng là 450 triệu, được xem như là lớn thứ tư trong lịch sử của jackpot của Mega Millions. Thì những người này quá là may mắn đi. Nhưng mà nhìn ra thế giới thì thấy có những nơi không may mắn chút nào. Thí dụ như rằng là khu vực bán đảo Triều Tiên. Thí dụ như rằng là những người ở Iran. Và bây giờ thì thêm cái vụ mà ở Jerusalem thì thấy thế giới vẫn rất là bất ổn đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, bất ổn và bất ổn. Nhưng mà cái Triều Tiên thì có vẻ là bây giờ đã mọi người đều chú ý. Tại vì không biết rằng chiến tranh có bùng nổ giữa Mỹ và Bắc Hàn hay không. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ tuyệt đối sẵn lòng nói chuyện qua điện thoại với lại Kim Jong-un của Bắc Hàn và hy vọng sẽ có một diễn biến tích cực từ một cuộc đàm phán giữa Bắc Hàn cũng như là Nam Hàn. Và Bắc Hàn hôm thứ Sáu đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán chính thức với lại Nam Hàn vào tuần sau. Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn 20 năm, vài giờ sau khi mà Washington và Seoul trì hoãn một cuộc tập trận quân sự trong cái tình hình mà đang đối đầu với các chương trình nguyên tử và phi đạn của Bắc Hàn. Và ông Trump trả lời các câu hỏi của các phóng viên tại khu dưỡng mát ở trại David của tiểu bang Maryland, tỏ ý là sẵn lòng nói chuyện với ông Kim Jong-un, nhưng mà không phải không có điều kiện. Ông nói rằng tuyệt đối ông sẽ làm điều đó. Và ông Trump và ông Kim đã xỉ vả qua lại kể từ khi mà ông Trump lên nắm quyền, và ông Trump liên tục, và ông Kim là gã hỏa tiễn nhỏ bé vì những vụ thử nghiệm vũ khí nguyên tử và phi đạn đạo. Nhưng khi ông Trump, ông nói là ông cũng có cái nút bấm ngay ở trên bàn làm việc, thì có người cho rằng ông có vẻ là trẻ con. Nhưng mà cũng có người nói rằng vì cái lời đó mà ông Kim Jong-un là có vẻ là cũng hơi khựng lại. Và các cuộc đàm phán giữa Bắc Hàn và Nam Hàn dự định bao gồm chủ đề về Thế vận hội mùa đông sẽ được tổ chức ở Nam Hàn vào tháng sau. Và ông Trump gợi ý rằng những cuộc đàm phán có thể dẫn đến việc giảm cái căng thẳng và nhận công trạng của cái bước mà coi như là khám phá ngoại giao này. Và chúng ta chờ xem thì cái cuộc mà đàm phán giữa hai bên Nam Hàn và Bắc Hàn sẽ tiến triển tới đâu.
Vâng, cái cuộc đàm phán giữa Bắc và Nam Hàn ngay tại bàn môn điếm sẽ được tổ chức vào ngày mai thứ ba. Thì Tổng thống Donald Trump ông có nói nếu mà họ nói chuyện với nhau, ngay cả cái vấn đề Thế vận hội cho lúc này là cái điều khởi đầu rất là tốt. Nhưng mà có một cái điều ông vẫn răn rằng là ông Kim Jong-un đừng có giỡn mặt với ông. Và ông còn nói rằng là tôi cũng không có giỡn mặt một chút xíu nào, dù chỉ là 1% mà thôi. Ông ấy phải hiểu cái điều đó. Đây là một cái điều mà Tổng thống Trump nói rằng nếu mà hai bên đều nói chuyện với nhau, Bắc và Nam Hàn, dù rằng để mà có thể hợp tác trong cái thế vận hội mùa đông. Trong cái Thế vận hội mùa đông năm nay lại tổ chức ngay tại Nam Hàn, bắt đầu vào ngày mùng 8 tháng 2. Tới lúc đó thì quý vị cũng sẽ nhìn thấy cái phái đoàn của Nam Hàn, hoặc có thể là sẽ chung với lại cái phái đoàn của Bắc Hàn trong cái Thế vận hội mùa đông năm nay. Trở lại Hoa Kỳ thì trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay họ cũng nhắc về cái cuốn sách gọi là Lửa và Cuồng Nộ, nói về tòa bạch ốc của ông Mike. Thì mấy ngày hôm nay là những cái người, ngay cả trong cái nội các của Tổng thống Trump cũng như là những cái người đồng minh của ông ấy đều lên tiếng biện hộ cho Tổng thống. Và cái cuốn sách này nói về nhiều điều xấu ngay tại văn phòng bạch ốc của Tổng thống Trump. Ngày hôm qua khi mà xuất hiện dựa trên đài truyền hình CNN, thì người cố vấn về cái chính sách của Tổng thống Trump là ông Stephen Miller có nói rằng cái cuốn sách này chẳng có gì cả, nó chỉ là một cái đống rác. Ngoài ra ông giám đốc của CIA là ông Mike Pompeo thì cũng nói rằng là Tổng thống Trump là một người hết sức là thích hợp để mà lãnh đạo đất nước này. Riêng bà đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là bà Nikki Haley thì bà nói rằng là tôi đến thăm tòa bạch ốc mỗi tuần và không có ai đặt ra các câu hỏi về cái sự ổn định của Tổng thống cả. Ông Michael Wolff là cái người đã viết ra cái cuốn sách này, nói rằng là Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ là một nhà lãnh đạo không có đánh giá chính xác và cũng không có hiểu được cái tầm quan trọng của cái chức vụ của mình. Và ông còn viết thêm rằng là ngay cả những người mà thân cận với ông cũng đặt ra cái câu hỏi về cái khả năng điều hành đất nước của ông. Thì ông Bonin con diễn tả trong cái cuốn sách nói rằng là vào tháng 6 năm 2016, ngay tại Trump Tower tại New York, thì cái cuộc họp giữa người con trai của Tổng thống Donald Trump là Tổng thống Donald Trump Jr., ông Donald Jr., họp với lại gặp mặt với lại một vị luật sư người Nga, thì nói rằng đây là một cái cuộc họp phản quốc, hoàn toàn bán nước. Thì ông Biden sau đó bị Tổng thống nói rằng là ông này bị mất việc và bây giờ cũng mất luôn cả trí. Cái việc này đã gây ra một cái sự thiệt hại đối với là ông Biden, bởi vì có khá nhiều những cái người lên tiếng chỉ trích. Và ngay sau đó vào ngày hôm qua thì ông Biden này phải cải chánh. Ông nói rằng là con trai của Tổng thống Donald Trump là Trump Jr. là cả hai đều là người ái quốc và là những người đàn ông rất tốt. Thấy không? Một người khi mà họ thấy có những cái phản ứng bất lợi cho họ thì họ đổi 180 độ luôn, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và liên quan đến cuốn sách mà anh Quang Hưng vừa trình bày đó, thì lúc đầu nó được đưa ra bán với giá 30 đồng. Nhưng mà bây giờ nó đang on sale 40% off và còn khoảng 18 đồng. Thì ngay từ đầu cuốn sách đó thì tác giả đã giới thiệu rằng đó, những người tham gia cuộc phỏng vấn thì có thể có những cái xung đột với nhau. Và cũng có thể đưa ra những lời nói không chân thật. Nên nhiều người đặt ra cái tính gọi rằng là cuốn sách này bao nhiêu phần trăm là đúng, bao nhiêu phần trăm là sai. Đối với những người ủng hộ Tổng thống Trump và cũng như chính cá nhân Tổng thống Trump cũng cho rằng cuốn sách này là phi lý, là dựa trên những điều không đúng sự thật và chỉ toàn là những tin tức lá cải. Tuy nhiên, những người chống đối thì lại ra sức mua cuốn sách này để tìm hiểu thử xem rằng là những cái vấn đề bên trong Tòa Bạch Cung như thế nào. Và trong đó có một chi tiết mà bây giờ nhiều người đặt ra, đó là về việc sức khỏe tâm thần của Tổng thống Trump có ổn định hay không. Thì trong ngày hôm qua, chính cá nhân ông Trump cũng đã lên tiếng bác bỏ những cái nghi ngờ đó, và ông nói rằng là trong suốt cuộc đời mình, hai thứ quý giá nhất của ông đó là sức khỏe tâm thần ổn định và sự thông minh. Ông cho biết ông từ một danh gia thành công đi tới là một ngôi sao truyền hình, rồi trở thành tổng thống ngay lần đầu tiên khi mà ra ứng cử. Và ông nghĩ, ông cho rằng là điều đó không chỉ đánh giá cái trí thông minh của ông, mà còn khẳng định ông là một thiên tài rất ổn định. Đó là ông đã viết trên Twitter. Và trong cuộc họp báo cùng ngày thì ông cũng đã tiếp tục nói rằng là ông học ở những trường học tốt nhất, cũng là một số những sinh viên xuất sắc kiếm được hàng tỷ Mỹ Kim và trở thành một trong những tỷ phú hàng đầu của đất nước này thì không thể nào là một người tâm thần không ổn định được. Một số tuyên bố nhắm vào phản ứng cho rằng là họ lo ngại tình trạng tâm lý của Tổng thống không ổn định trước những diễn biến gần đây. Chẳng hạn như việc ông tuyên bố có nút bấm hạt nhân to hơn lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong-un. Và đặc biệt trong cuốn sách của tác giả Michael Wolff cũng đã mô tả ông Trump là không tập trung, thiếu chuẩn bị và thậm chí có đôi lúc như một đứa trẻ. Và một số thành viên của Tòa Bạch Cung cũng đã lên tiếng phản bác lại cuốn sách này. Tuy nhiên, chính bà đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là bà Nikki Haley đã nói rằng là chính nhờ ông Trump mà lãnh đạo của Bắc Hàn là ông Kim Jong-un đã có những bước tỉnh táo lại để mà ngồi xuống đàm phán với Nam Hàn. Bà nói rằng là sau khi lãnh tụ Bắc Hàn tuyên bố có nút bấm hạt nhân, thì ông Trump cũng đã cho rằng là nút bấm của ông Trump to hơn và hoạt động được. Bình luận của ông Trump mặc dù bị nhiều người chỉ trích, trong đó có cả cựu phó tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, bà Haley nói rằng là việc làm của ông Trump là đúng, bởi vì việc làm đó đã cảnh tỉnh ông Kim Jong-un. Bà cho biết rằng điều quan trọng là Hoa Kỳ không bao giờ để cho ông Kim Jong-un quá ngạo mạn và không nhận ra một thực tế rằng sẽ xảy ra điều gì nếu mà ông Kim Jong-un mở đầu cho chiến tranh hạt nhân. Bà nói rằng là mọi người nên hiểu rằng, cũng như chính Bắc Hàn cũng nên hiểu rằng, Hoa Kỳ sẽ không giảm áp lực đối với ông Kim Jong-un cho đến khi nào ông này từ bỏ chương trình hạt nhân. Và cũng sẽ không để cho Bắc Hàn làm cái điều gì quá phận, thí dụ như rằng là bấm nút hạt nhân để hủy hoại Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ luôn đi trước và sẵn sàng sẽ hủy diệt Bắc Hàn nếu mà chiến tranh xảy ra, và cho rằng và cảnh báo rằng chính Bắc Hàn phải nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói cũng như hành động, nếu không thì đừng trách Hoa Kỳ gọi rằng là xuống tay. Thì thật sự rằng là bây giờ chúng ta thấy ông Kim Jong-un có vẻ như đã chịu ngồi vào bàn đàm phán và tình hình tại bán đảo Triều Tiên đã thay đổi một cách chóng mặt đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy. Và cái cuốn sách này, những người mà binh vực ông Trump và những người mà đứng trung dung thì nói rằng cái cuốn sách này quá đáng, dù sao ông Trump cũng là một vị tổng thống đương nhiệm mà viết một cái cuốn sách mà miêu tả như vậy là không có respect, không có tôn trọng một vị tổng thống chút nào cả. Và tổng thống Trump đã gọi cuốn sách này là giả mạo và chứa đầy cái sự dối trá, và cuốn sách này coi như là một cái việc chuyện mà giả tưởng. Nhưng mà cũng nhờ những cái việc mà lời qua tiếng lại mà cái tác giả cái cuốn sách này thì bán chạy như là tôm tươi. Và về cái vấn đề của Iran thì bây giờ cũng là một cái điểm nóng, và Iran đang cảnh cáo nguy cơ Mỹ rút khỏi thỏa thuận nguyên tử. Và cộng đồng quốc tế phải chuẩn bị cho khả năng Mỹ rút khỏi JCPOA. Đó là lời của Thứ trưởng Ngoại giao Iran là ông Abbas Araghchi nói đến cái việc mà thỏa thuận nguyên tử giữa Tehran và 6 cường quốc năm 2015. Và trong cái thỏa thuận này thì Iran chấp nhận hạn chế chương trình nguyên tử để đổi lấy được dỡ cái lệnh trừng phạt quốc tế. và Tổng thống Donald Trump công khai xem thường cái điều này, cái rút khỏi cái nghị quyết này, nhưng mà vẫn phải dỡ cái lệnh trừng phạt theo thỏa thuận, cái và cái hạn chót đỡ tiếp theo là cái 12 tháng 1. Và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran là Bahram Ghesemi cảnh cáo Mỹ khi mà rút khỏi thỏa thuận dẫn đến một cái phản ứng mạnh mẽ và phù hợp, và chính quyền Hoa Kỳ chắc chắn sẽ hối tiếc. Ông này nói như vậy. Và Ngoại trưởng Iran là Mohammad Javad Zarif đã dự định là tới các nước Âu Châu ở trong JCPOA gồm Anh, Pháp, Đức vào cuối tuần này. Và ông bác bỏ cái thông tin mà nội dung đàm phán là về phong trào biểu tình chống chính phủ ở Iran. Và do tầm quan trọng của JCPOA, đặc biệt là chính phủ hủy diệt của Mỹ trên những cái căn bản những cuộc đàm phán diễn ra, và họ đồng ý tổ chức một cuộc tham luận giữa Iran và ba thành viên của Liên minh Âu Châu, và ông này cho biết như vậy. Vì vậy cho nên là tình hình Iran cũng có vẻ là căng thẳng lắm đó Quang Hưng.
Đúng như vậy, ngay chính ông Bộ trưởng Ngoại giao của Iran sáng sớm ngày hôm nay thứ hai cũng cảnh cáo là các quốc gia lân cận có thể đã đổ thêm dầu vào lửa trong cái cuộc biểu tình vừa qua tại Iran. Ý ông nói đó là những cái người biểu tình chống lại chính phủ trong những cái ngày qua đã được nhận được cái sự xúi dục của các quốc gia lân cận và ngay cả Hoa Kỳ nữa, đồng thời trong đó có cả Saudi Arabia. Những cái người biểu tình chống lại chính phủ khởi đầu là họ bắt đầu họp và biểu tình ngay tại thành phố Mashhad. Đây là một trong những cái thành phố lớn thứ nhì của Iran trong ngày 28 tháng 12 và sau đó đã lan ra những cái thành phố khác và thị trấn khác. Những người biểu tình này quy tụ lại, đây được xem là một trong những cái vụ biểu tình lớn tại Iran kể từ cái vụ biểu tình lớn hơn vào năm 2009 trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Và những người biểu tình này họ nói rằng là bởi vì ở bên Iran bây giờ là thực phẩm rất là hiếm và giá rất là cao. Trong khi đó thì cái tỷ lệ thất nghiệp rất là nhiều. Và họ cũng đã kêu gọi là chính phủ, lật đổ chính phủ này. Cũng như là cũng cho rằng là ông, cái người lãnh đạo quốc gia Iran là ông Ali Khamenei phải từ chức. Trong suốt cái thời gian biểu tình vừa qua thì có ít nhất là 21 người đã bị bắn chết hoặc là họ bị thiệt mạng. Và hàng trăm người hiện nay bây giờ vẫn còn đang bị bắt. Và quân đội của Iran, tức là quân đội bảo vệ cách mạng của Iran, đây là một trong những cái lực lượng lớn và họ đã chấn áp những người biểu tình. Thì họ cũng nói rằng là cái cuộc biểu tình này cũng bị khuấy động bởi Hoa Kỳ, Do Thái cũng như là Saudi Arabia. Ngay sau tuần vừa qua đó thì Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc là họ có nhóm họp vào hôm thứ Sáu vừa rồi, và Hoa Kỳ cũng đã kêu gọi một cuộc họp khác về cái vấn đề nhân quyền có thể là Iran đã vi phạm. Riêng về đại sứ của Hoa Kỳ là tại Liên Hợp Quốc là bà Nikki Haley, bà có nói sáng ngày hôm nay, nói rằng là Iran, những cái hành động của họ hiện nay thế giới đang theo dõi. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, những cái thỏa thuận giữa Iran và các cường quốc thì ngay từ đầu chính Tổng thống Trump cũng đã cho rằng nó không hợp lý, và cũng đã muốn rút lui khỏi thỏa thuận kể trên. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này thì mọi sự đều chỉ là ông Trump nói mà thôi, chứ chưa thành hiện thực. Nhưng nó đã khiến cho các cường quốc cũng như chính cá nhân của Iran đã rất là lo sợ. Nên vì thế, chính Iran cũng đã cho rằng là mọi nước cần phải chuẩn bị bức tranh mà những cái thỏa thuận không có Hoa Kỳ, thì khi đó không biết nó sẽ đi về đâu. Nhưng mà kính thưa quý vị, chuyển qua phần tin có liên quan đến Việt Nam, thì trong ngày hôm nay, Tòa án Việt Nam đã xét xử vụ án của ông Đinh La Thăng cũng như ông Trịnh Xuân Thanh. Và đây là những vụ án mà đã tốn rất là nhiều giấy mực của các giới truyền thông trong nước cũng như là quốc tế. Trong ngày hôm nay thứ Hai 8 tháng Giêng theo giờ Việt Nam, thì Việt Nam đã bắt đầu đưa ra xét xử ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh cùng với 20 lãnh đạo của Công ty Dầu khí Việt Nam trong vụ án làm thất thoát hàng trăm triệu Mỹ Kim, mà theo như nhiều người, đây là hành động của ông Trọng Lú để mà có thể thanh trừng những cái thành phần chống đối. Phiên xử các lãnh đạo được diễn ra tại Hà Nội, cho không có cho công chúng tham dự và an ninh đã được thắt chặt tối đa. Những hình ảnh do Thông tấn xã Việt Nam đưa ra cho thấy các bị cáo được còng tay và đưa đến tòa án. Trong số 22 các giới chức lãnh đạo của Cơ quan Dầu khí Việt Nam bị đưa ra xét xử, thì 12 người bị truy tố về các hành vi quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đó là nguyên văn của bài báo. Theo như rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam cho biết những người này bị truy tố những tội danh như rằng là tham ô và cũng như rằng là tắc trách. Ông Đinh La Thăng là cựu ủy viên Bộ Chính trị đã bị bắt vào tháng trước, là một giới chức cao cấp nhất bị truy tố, và ông đã bị mất chức ủy viên Bộ Chính trị cũng như là bí thư thành ủy thành phố Sài Gòn do gây ra những cái thất thoát nghiêm trọng khi mà ông này còn ở vị trí lãnh đạo của cơ quan dầu khí Việt Nam. Và trong phiên tòa này thì ông Trịnh Xuân Thanh, người mà theo như nhiều người là chính mật vụ của Cộng sản Việt Nam, đã qua tận Đức để bắt giữ ông này, và bây giờ thì Đức cũng đã cáo buộc và cũng như đưa ra những cái biện pháp để nhằm bắt chính quyền Cộng sản Việt Nam phải trao trả ông Trịnh Xuân Thanh trở về Đức trước khi có những phiên xét xử khác. Nhưng mà ông này bị cáo buộc đã gây thiệt hại một thất thoát hơn 150 triệu Mỹ Kim tại một chi nhánh của công ty dầu khí Việt Nam, và bây giờ hai ông này đã được đưa ra xét xử. Mặc dù đã có những bản tin liên quan đến hai ông này được các tờ báo trong nước đưa tin, tuy nhiên như chúng ta đều biết, các tờ báo trong nước thì đều là được sự quản lý của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên rất là khó biết những chi tiết cụ thể. Cô Thu Nga.
Thì đúng y chang như vậy. Báo của Đảng thì phải nói tốt về Đảng, và những cái tin mà từ trong nước đưa ra thì phải xem xét trở lại là những cái chi tiết đó có đúng hay không. Nhưng mà cái ông Trịnh Xuân Thanh này có thể đối mặt với bản án tử hình. Nhưng mà người ta cũng giống như là Khuôn Nguyên nói, đây là một cái chính sách mà thanh trừng nội bộ của ông Nguyễn Phú Trọng Lúa đối với những người mà của người thân tín với lại cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thì người đã bị hất khỏi chính trường trong cuộc đấu đá nội bộ năm 2016. Nhưng mà nói về tình hình Việt Nam thì hai tổ chức nhân quyền quốc tế hôm thứ Sáu tuần qua tố cáo năm 2017 chứng kiến một cuộc đàn áp chưa từng có ở Việt Nam nhắm vào quan điểm bất đồng chính kiến, và kêu gọi là cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng với lại Hà Nội về nhân quyền. Và việc mà Liên đoàn Quốc tế và Nhân quyền và tổ chức thành viên của họ và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người ở Việt Nam nói trong năm 2017 thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tùy tiện câu lưu hoặc bỏ tù ít nhất là 46 nhà hoạt động và những người bảo vệ nhân quyền, trong đó có 7 phụ nữ vì thực thi quyền tự do ngôn luận cũng như là tự do tụ tập. Và cuộc đàn áp tăng lên vào cuối tháng 12 năm 2017 với 15 nhà hoạt động bị tuyên án tù. Và chúng ta cũng biết rằng cái việc mà đàn áp này sẽ không bao giờ chấm dứt khi mà chế độ Cộng sản vẫn còn tồn tại, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ đó là phía bên những cái tổ chức như là Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền hoặc là Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam thì họ cũng kêu gọi là phía Cộng sản Việt Nam phải lập tức phóng thích ngay và vô điều kiện tất cả những cái tù nhân chính trị tại Việt Nam, hoặc là bãi bỏ tất cả những cái điều khoản trong cái bộ luật hình sự được xem là bất nhất với lại nghĩa vụ của Việt Nam trong cái luật pháp của quốc tế. Hiện nay thì có ít nhất là vào khoảng 130 tù nhân chính trị vẫn bị giam giữ trong nhà tù khắp nơi ở Việt Nam. Và hai tổ chức nhân quyền quốc tế này họ đã cho biết là còn nhiều những cái tù nhân khác, nhất là những cái người mà không có ai biết tên tuổi nhiều, nhưng mà họ là những cái người hoạt động bất đồng chính kiến, được xem là bất bạo động, nhưng vẫn bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nhốt trong tù ở một nơi nào đó trong đất nước Việt Nam. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đất nước Việt Nam còn rất là nhiều những tù nhân lương tâm, những tù nhân mà được cho rằng là đã lên tiếng nói chỉ vì họ cảm thấy không vừa ý đối với những chính sách, hoặc là thí dụ như là về vấn đề Formosa, và cũng như rằng là đã chỉ trích chính quyền nhưng mà chính quyền không tiếp thu điều đó và cho rằng những tiếng nói đó đã bị lực lượng bên ngoài ảnh hưởng và đã tuyên truyền chống nhà nước, hoặc là những cái tội danh rất là vô căn cứ. Nên vì thế chúng ta thấy rằng đất nước Việt Nam của chúng ta cần thêm nhiều nhà đấu tranh hơn nữa để cảnh tỉnh chế độ Cộng sản Việt Nam, cũng như rằng là yêu cầu thế giới gây áp lực để Việt Nam có thể thả những cái tù nhân đó ra. Bởi vì những người này chỉ lên tiếng nói mà thôi thì thử hỏi tội ở đâu mà lại đưa ra những cái bản án rất là mù mờ, mà tù đó thì lại phạt rất là nặng, từ 10 năm trở lên đối với những người còn rất là trẻ, thì tương lai của họ cũng sẽ không biết đi về đâu, nên thấy rất là tội nghiệp những người trẻ đó đó, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và không những đàn áp ở bên ngoài xã hội mà đàn áp ở trên mạng nữa. Vâng, nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Nhưng mà không biết ngày hôm qua thì Khôi Nguyên và Quang Hưng có đi tới New York hay không? Tại vì ngày hôm qua là New York, London rồi cho đến Prague, Jerusalem có một ngày gọi là không mặc quần. Không mặc quần thì không biết là cái này là biểu hiện cho một cái sự gì. Nhưng mà nhìn nó thì buồn cười ghê lắm. Ở trên thì mặc đồ cũng rất là đàng hoàng, mà ở dưới thì chỉ có bằng quần lót, không có mặc quần. Nhưng mà con cá của Thu Nga thì quanh năm suốt tháng nó cũng đâu có mặc quần đâu. Nhưng mà cũng đã kêu gọi là phải chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay, và kính chúc cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả một buổi sáng an lành cũng như một tuần mới làm việc thành công, và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Khương Nguyên.